là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 8 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Trạm Tấu nỗ lực vì một địa bàn không ma túy. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về mô hình khởi nghiệp của nhóm bạn trẻ phường Nguyễn Thái Học với việc xây dựng cánh đồng hoa cho du khách tham quan và chụp ảnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh cho biết dịch lở mồm long móng đã xuất hiện tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên với 23 con lợn bị mắc bệnh. Sau khi phát hiện, ngành thú y đã triển khai các giải pháp để dập dịch, nhờ đó dịch lở mồm long móng đã được khống chế. Còn tại huyện Văn Yên, dịch đã lan sang 5 xã gồm Đông Cuông, Tân Hợp, An Bình, Mậu Đông và Đông An với 156 con lợn mắc bệnh. Huyện đã phối hợp với ngành chức năng tiến hành tiêu hủy những con lợn mắc bệnh và đang tích cực triển khai biện pháp dập dịch. Như vậy, tính đến ngày 6 tháng 1, toàn tỉnh đã có 6 xã tại hai huyện là Trấn Yên và Văn Yên có dịch lở mồm long móng với 179 con lợn mắc bệnh. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp trên 7.600 liều vaccine lở mồm long móng và hơn 260 lít thuốc sát trùng để triển khai việc khống chế, khoanh vùng dập dịch lở mồm long móng.
Xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên hiện có hơn 180 hecta chè kinh doanh, trong đó có trên 120 hecta chè có chất lượng cao như chè Bát Tiên, năng suất bình quân đạt trên 90 tạ một hecta, sản lượng chè tươi đạt trên 1.640 tấn. Năm 2018, cây chè đã mang lại nguồn thu trên 30 tỷ đồng cho người dân. Năm 2018, xã Bảo Hưng đã phối hợp với trạm khuyến nông tỉnh triển khai mô hình sản xuất chè an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm với diện tích 30 hectare tại thôn Khe Ngay và thôn Trực Thanh. Hiện sản phẩm chè xanh ở thôn Trực Thanh đã được công nhận là một trong ba làng nghề của tỉnh. Năm 2019, xã Bảo Hưng sẽ tiếp tục chỉ đạo các hộ tham gia làng nghề sản xuất chè, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể làng nghề chè Bảo Hưng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân trồng và chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm duy trì ổn định chất lượng và tạo thương hiệu cho sản phẩm chè xanh chất lượng cao của xã.
Với nhiều giải pháp trong kinh doanh, năm qua chi nhánh Viettel Yên Bái đã vượt qua chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng. Chi nhánh Viettel Yên Bái đã tôn vinh 250 đại lý, tư vấn, viên đạt doanh thu cao. Năm 2018, Viettel Yên Bái đã tích cực mở rộng hạ tầng mạng lưới viễn thông, triển khai nhiều gói dịch vụ với giá cước rẻ phục vụ nhu cầu, trao đổi thông tin của khách hàng như gói dịch vụ thoại data, Viettel Pay, hỗ trợ nghiệp vụ bán hàng. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu trong các sản phẩm dịch vụ tăng trên 200% so với năm 2017. Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, trong đó có sự đóng góp của các đại lý, cửa hàng, cộng tác viên, doanh thu năm 2018 của chi nhánh đã đạt và vượt chỉ tiêu, nộp ngân sách gần 30 tỷ đồng. Cùng với đó, Viettel Yên Bái luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Trong năm qua, Viettel Yên Bái đã ủng hộ trên 15 tỷ đồng cho các dự án phúc lợi của tỉnh. Tại buổi gala này, chi nhánh Viettel Yên Bái đã khen thưởng cho các đại lý điểm bán và các cộng tác viên xuất sắc, đồng thời tri ân hàng trăm đại diện các đại lý, cộng tác viên đã có kết quả bán hàng tốt trong năm 2018.
Trên 17 tỷ đồng là tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông của các lực lượng chức năng toàn tỉnh trong năm 2018. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện trên 46.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 325 xe ô tô, hơn 3.600 xe mô tô, tước giấy phép lái xe hơn 1.454 trường hợp. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phát hiện và xử phạt 335 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách hơn 650 triệu đồng. Nhờ đó đã góp phần giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
Do làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ, đồng thời, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nên trong năm 2018, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lục Yên giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện Lục Yên, trong năm 2018, trên địa bàn huyện xảy ra 18 vụ va chạm, tai nạn giao thông khiến 4 người chết, 21 người bị thương. So với năm 2017, giảm 7 vụ, giảm 1 người chết và giảm 8 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn va chạm giao thông là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, thiếu chú ý quan sát, sử dụng rượu bia dẫn đến không làm chủ tốc độ, tránh vượt không đúng quy định. Ngoài ra còn những nguyên nhân khách quan khác như một số tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng, có nhiều đoạn đường hẹp, cua gấp, che khuất tầm nhìn gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nhằm giảm thiểu va chạm tai nạn giao thông, trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đổi mới phương pháp nội dung tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, lực lượng chức năng cũng sẽ tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường an toàn giao thông, tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí trong năm 2019. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Trạm Tấu là địa bàn cư trú của số đông đồng bào dân tộc thiểu số. Trình độ nhận thức còn hạn chế, nên nhiều tội phạm ma túy luôn lợi dụng tình hình này để buôn bán, trung chuyển ma túy. Để hướng tới mục tiêu không ma túy, huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt nêu cao vai trò của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Đã thành thông lệ vào các buổi sáng trong tuần, đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự ma túy công an huyện Trạm Tấu lại tổ chức giao ban để giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đội. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn có sự hỗ trợ trao đổi để kịp thời nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện, từ đó đề ra các biện pháp đấu tranh hiệu quả nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống ma túy. Đồng chí Hoàng Ngọc Sửu, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế ma túy công an huyện Trạm Tấu cho biết.
Tình hình tội phạm ma túy hiện nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu là tương đối phức tạp. Càng ngày càng các đối tượng thực hiện hành vi mua bán với số lượng nó tương đối lớn. Do vậy, trong quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh về chống tội phạm về ma túy trong tất cả các kỳ họp của giao ban tuần ngày của đội thì là tôi luôn thường xuyên là quan tâm giáo dục, thứ nhất là giáo dục chính trị tư tưởng để cho tất cả đồng chí trẻ trong đội là nắm vững về tư tưởng để yên tâm công tác. Thứ hai là phân công tất cả các đồng chí xuống địa bàn nắm tình hình về tình hình tội phạm ma túy, và thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu và nắm về tác hại của ma túy đối với người dân để phòng tránh. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền với phối hợp với các trường, đặc biệt là các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, tất cả các cháu học sinh bây giờ là mới lớn, tình hình ma túy xâm nhập vào học đường là trong thời gian hiện nay là tương đối là phức tạp, đặc biệt là loại ma túy tổng hợp.
Là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện, những năm qua công an huyện Trạm Tấu đã đề ra nhiều biện pháp nhằm kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này. Trong đó tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương giáp danh với huyện Trạm Tấu để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Năm 2018, Công an huyện Trạm Tấu đã bắt giữ 22 vụ với 28 đối tượng, trong đó khám phá thành công 2 chuyên án trinh sát về ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 531 gam thuốc viện, 224 gam heroin, 0,19 gam ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 21 vụ, 26 bị can. Mới đây nhất, Công an huyện đã điều tra bắt quả tang 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước tới nay. Đó là vụ Sồng A Làng cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy tại tổ dân phố số 7 thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 687 gram. Và vụ án Mùa Thị Mị, Hua Vang thu giữ 4 gói heroin, khối lượng hơn 151 gram. Và 30 viên ma túy tổng hợp. Ngay sau khi phá án thành công, Công an huyện Trạm Tấu đã được Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu, Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho một tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Thượng tá Lò Trung Kiên, trưởng Công an huyện Trạm Tấu cho biết.
Năm 2018 thì so sánh 2017 thì số lượng các vụ ma túy bắt giữ thì giảm hơn so với 2017. Tuy nhiên thì cái tính chất, mức độ cũng như là số lượng ma túy mà cơ quan điều tra công an huyện thu giữ thì có số lượng lớn hơn và đối tượng thì cũng đa dạng hơn, không chỉ là các cái đối tượng trên địa bàn huyện mà cả các đối tượng từ các tỉnh ngoài của địa bàn huyện. Thế và giới tính thì cũng không cả giới tính nam và giới tính nữ, thì đã tổ chức là các đối tượng mang ma túy vào địa bàn huyện để bán cho các đối tượng ở địa bàn huyện, cho nên các đối tượng ở địa bàn huyện tiếp tục bán ma túy cho các đối tượng khác ở các địa bàn giáp danh lân cận. Đấy là cái công việc đấu tranh. Ngoài ra chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành, các đoàn thể, chính quyền các xã là tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân để mà biết được là các cái tác hại của cái việc buôn bán vận chuyển ma túy tác hại của ma túy và cũng tiếp tục là tham mưu cho ban chỉ đạo 138 huyện tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đặc biệt là việc tiếp tục vận động nhân dân không chống người phiện tổ chức tham mưu cho ban chỉ đạo tổ chức chống người thực hiện nhiệm vụ 2018-2019 và đến nay thì qua cái kiểm tra các cái đợt thì trên địa bàn huyện Vân Đồn cũng chưa phát hiện cái diện tích người thực hiện chống trên địa bàn huyện Vân Đồn.
Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, vấn đề được huyện Trạm Tấu đặc biệt quan tâm đó là chống tái trồng cây thuốc viện. Hàng năm ngay từ đầu niên vụ, huyện đã thành lập các tổ công tác đi kiểm tra triệt phá cây thuốc viện. Đặc biệt trong niên vụ 2017-2018 vừa qua, huyện đã áp dụng phương pháp định vị GPS để xác định khu vực tọa độ diện tích nghi tái trồng cây thuốc viện, qua đó quản lý chống tái trồng cây thuốc viện. Đối với các xã trọng điểm về phòng chống ma túy, cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp, qua đó từng bước đẩy lùi việc tái trồng cũng như các hành vi khác liên quan đến tội phạm ma túy. Ông Sùng A Lù, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù nói.
Cái giải pháp của Ban chỉ đạo 138 của xã Bản Mù về phòng chống ma túy cũng như là tệ nạn xã hội trên địa bàn, thì xã đã thành lập ban chỉ đạo cũng như là mở hội nghị năm 2017 và năm 2018. Thì số người nghiện thì đã có nhiều, nhưng mà cho đến niên vụ 2018-2019 thì xã đã có giải pháp là kiên quyết là đưa một số đối tượng nghiện đi cai nghiện tại trung tâm tỉnh. Như một số đối tượng nghiện ấy, thì là 2017 là 16 người, nhưng thực tế cho đến năm 2018 này là chỉ còn 8 người. Chứ còn vấn đề phòng chống tái trồng cây thuốc viện trên địa bàn ấy, thì cho đến thời điểm hiện tại thì xã thành lập ban chỉ đạo cũng như là các ngành các ban của huyện đã trực tế đi kiểm tra các điểm nghi vấn tái trồng cây thuốc viện hàng năm, mà nhất là các đồng chí huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện là cũng cùng với xã làm tổ trưởng đi vào các tổ đi hai đợt, cho đến thời điểm hiện tại là chưa phát hiện trên địa bàn là có dấu hiệu là người dân tái trồng cây thuốc viện trên toàn diện tích của ủy ban xã Bản Mù. Để giải pháp trong thời gian tới nữa thì trước khi nghỉ Tết thì ban chỉ đạo cũng phối hợp với ban chỉ đạo huyện cũng tiếp tục đi kiểm tra một đợt, thì sau Tết thì ban chỉ đạo sẽ đi kiểm tra 2-3 đợt cho đến thời điểm đến tháng 5 2019 thì mới kết thúc. Thì ban chỉ đạo xã là cũng cương quyết cùng với các trưởng thôn bản thành lập các tổ cương quyết là năm 2018 về tệ nạn xã hội sẽ giảm, cũng như là về vấn đề tái trồng cây thuốc viện là không có người dân tái trồng cây thuốc viện trên địa bàn xã.
Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức hạn chế luôn là cơ hội để tội phạm ma túy lợi dụng gây án. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của loại tội phạm này luôn được cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Trạm Tấu quan tâm chỉ đạo. Trong đó đã xây dựng các mô hình thanh niên không có ma túy ở Bản Công, xã Hát Liều. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công nói.
Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cho các thôn bản, ký cam kết đến từng hộ gia đình và triển khai tới toàn thể các tổ chức chi hộ đoàn thể thôn bản. Trong công tác tuyên truyền này, chúng tôi chú trọng công tác phát huy những người già làng, người có uy tín để tuyên truyền dòng họ, gia đình và người thân thực hiện tốt công tác phòng chống tái chống trồng cây thuốc viện. Và qua đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền để qua các cuộc họp lồng ghép để tuyên truyền để bà con tố giác những hành vi buôn bán vận chuyển chất ma túy trên địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn đối với những hành vi buôn bán. Còn đối với công tác chống trồng cây thuốc viện thì chúng tôi tổ chức các đoàn đi kiểm tra thường xuyên mỗi tháng từ 1 đến 2 lần để kiểm tra những điểm mà có nguy cơ tái trồng cao, và từ đó qua mấy năm nay thì trên địa bàn xã thì đã không có đối tượng trường hợp trồng cây thuốc viện trên địa bàn.
Với quan điểm phòng ngừa là cơ bản, huyện Trạm Tấu đang phát huy sức mạnh của toàn xã hội để phòng chống các tệ nạn về ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Quý vị vừa nghe phản ánh Trạm Tấu nỗ lực vì một địa bàn không ma túy do công tác viên Thu Hằng, Duy Hùng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Những ngày này, du khách thập phương đặc biệt là các bạn trẻ đang nô nức tìm đến cánh đồng thôn 3 xã Dư Phiên để tham quan và chụp hình lưu niệm bên cánh đồng hoa đẹp đủ màu sắc. Đây là ý tưởng khởi nghiệp của một nhóm bạn trẻ tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Bước đầu tạo việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế.
Xuất phát từ ý tưởng đem đến cho những người yêu cảnh sắc thiên nhiên, trong đó đặc biệt là các bạn trẻ thích được hòa mình vào khung cảnh tuyệt vời và lưu lại những khoảnh khắc thú vị. Anh Vũ Bá Thọ tại tổ 58 phường Nguyễn Thái Học cùng một số bạn bè đã mạnh dạn thuê lại diện tích gần 2 mẫu ruộng ở xã Dế Phiên để gieo trồng hoa cánh bướm. Sau hơn 2 tháng, những luống hoa cánh bướm đủ màu sắc đã khoe sắc đẹp lung linh, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan và chụp ảnh. Anh Vũ Bá Thọ, tổ 58 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi có thời gian đi làm việc nước ngoài bên Hàn Quốc thì tôi thấy ở những cái công viên hay những ven đường dân sinh của họ trồng rất nhiều các loại hoa, tạo một cảnh quan rất thanh bình, đầm ấm. Vừa cách đây 2-3 năm tôi có về Yên Bái, tôi thấy là ở Yên Bái mình các cảnh đồi núi mà các thiên nhiên nó ban tặng nhiều các cảnh đẹp, bây giờ chỉ cần nó thêm thắt một tí vào là nó sẽ có thể là thu hút được nhiều khách du lịch hay là tạo nhiều cái cảnh thanh bình hơn cho người dưới xuôi hay người nước ngoài người ta qua tham quan chụp ảnh.
Mặc dù thời tiết tại thành phố Yên Bái mưa nhiều, nhưng nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học và nghiên cứu thổ nhưỡng, anh Thọ đã gieo trồng hoa nở đúng thời vụ. Những luống hoa cánh bướm đua nhau khoe sắc tạo nên bức tranh phong cảnh lãng mạn, thu hút khách thập phương, đặc biệt là các bạn trẻ từ Trấn Yên, Văn Chấn và thành phố đến tham quan và chụp hình. Tranh thủ những ngày cuối tuần thời tiết đẹp, em Lê Tiến Đạt tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã cùng các bạn xuống đây để tham quan và ghi lại hình ảnh đẹp từ phong cảnh này. Em Đạt bày tỏ.
Đến đây thì nơi này thì gọi là đẹp rồi, xung quanh đây cũng đẹp mà. Học tuổi học sinh thì rất thích có những nơi đẹp như này, mà cháu rất là mong muốn ở Yên Bái thì có nhiều cái nơi phong cảnh đẹp như này để thứ nhất là để thêm làm nên cái tỉnh Yên Bái nó thêm đẹp hơn và có nhiều nơi chụp ảnh đẹp cho các bạn trẻ và nhiều người khác đến đây tham quan.
Vài năm trở lại đây, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, trong đó trào lưu chụp ảnh ngoại cảnh phát triển khá mạnh, đặc biệt là trong giới trẻ. Và những ngày thời tiết đẹp, dịp cuối tuần hoặc mùa cưới, nhiều người thường tìm đến các khu vườn hoa nơi có phong cảnh đẹp để lưu lại những bức hình kỷ niệm. Nắm bắt xu hướng đó, tại Hà Nội và một số địa phương khác, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư những vườn hoa đẹp, mở dịch vụ thu hút đông đảo người dân đến tham quan chụp ảnh. Có địa phương đã phát triển mạnh hình thức này để phát triển du lịch và các loại hình dịch vụ khác. Do đang trong quá trình phát triển và còn thiếu vốn đầu tư, nên anh Thọ và các bạn của mình chỉ mới đang duy trì ở quy mô nhỏ. Chị Hoàng Thị Biển, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết.
Theo mình thì để mà có một cái không gian này gọi là khá là mới mẻ, tức là ở nhiều nơi thì đã có rồi, nhưng mà ở Yên Bái này thì cũng một số nơi như là để chụp ảnh cưới thì cũng có, nhưng mà để giữa gọi là cũng gọi là từ thành phố ra đây cũng gọi là không phải là quá xa, chỉ đi có khoảng mấy trăm mét ra đến đây là cũng có được một cảnh khá là đẹp và nó gần gũi với thiên nhiên ạ, nhìn gọi là để mọi giới trẻ này cả mọi người nữa để đến đây chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm. Nhưng mà theo mình nghĩ là cần phải đa dạng loại hoa hơn và mô hình rộng hơn thì là sẽ thu hút được nhiều người đến đây để tham quan cái thứ ạ.
Qua bước đầu phát triển mô hình hoa phong cảnh của anh Thọ và các bạn, đến nay đã thu hút trên 6.000 lượt khách thập phương đến tham quan và chụp ảnh. Với mức thu phí 20.000 đồng trên một lượt người đã đem lại hiệu quả nhất định. Từ việc hiệu quả đem lại cũng như nắm bắt được nhu cầu thưởng thức của các bạn trẻ và người dân, thời gian tới anh Thọ và các bạn tiếp tục mở rộng diện tích để đầu tư, phát triển các loại hoa khác phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của thành phố Yên Bái, nhằm thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Anh Vũ Bá Thọ, tổ 58 phường Nguyễn Thái Học chia sẻ thêm.
Sau này nếu mà phát triển lâu dài thì tại vì nó tùy vào cái thời tiết của Yên Bái mình thì tôi sẽ cố gắng tìm được cái loại hoa thích hợp để trồng đúng mùa hè hoặc mùa thu để có thể tạo một cái vẻ đẹp riêng cho tỉnh, phát triển lâu dài.
Để thực hiện thành công ý tưởng khởi nghiệp của mình, anh Thọ và các bạn mong muốn được các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ về nguồn vốn, cũng như tạo điều kiện có diện tích đất lâu dài để thực hiện ước mơ của mình. Việc mở các dịch vụ cho thuê vườn hoa chụp ảnh không chỉ là xu hướng, mà qua mô hình này còn tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên, góp phần tô điểm tạo nên diện mạo mới cho các vùng nông thôn, mở ra hướng phát triển kinh tế mới đối với các địa phương, trong đó đặc biệt là xã vùng Hữu Ngạn Sông Hồng.
Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Lung linh cánh đồng hoa cánh bướm do cộng tác viên Lê Hương, Thanh Nghị, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tình ca Tây Bắc do ca sĩ Anh Thơ, Anh Dũng thể hiện.
Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về, vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình. Sao ai đưa tiếng ca dồn vào? Em là dòng sông mang, anh là núi Mường Hùng. Cho thuyền em ngựa sông.
Vẫn ngang trên dòng
rừng hoa, với chim ca, với từng vườn suối nước trong xanh, soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng đôi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca, với từng vườn suối nước trong xanh, soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng đôi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thời gian qua, công đoàn Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái luôn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Từ đó, người lao động tích cực thi đua sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, góp phần cùng công ty khẳng định uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với 8 nhà máy sản xuất giấy đế, gia công vàng mã xuất khẩu, chế biến tinh bột sắn và tinh dầu quế tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã tạo việc làm ổn định cho trên 500 công nhân lao động. Để đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động, hàng năm Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái thực hiện đóng bảo hiểm đầy đủ, trang bị bảo hộ lao động và duy trì khám sức khỏe định kỳ cho công nhân của công ty. Cùng với đó, thanh toán kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản và chi trả tiền lương cho công nhân lao động với mức thu nhập bình quân là 5 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái còn quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động như tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tạo không khí thi đua sôi nổi cho người lao động, thường xuyên quan tâm thăm hỏi ốm đau, tặng quà người lao động. Chị Vũ Thị Thu Huyền, công nhân Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái chia sẻ.
Tôi đã công tác được tại công ty được 12 năm. Kể từ ngày công tác đến nay, được sự quan tâm của công đoàn công ty và các lãnh đạo công ty, thì được sự quan tâm của công đoàn thì quan tâm đến các ngày lễ, ngày Tết và quan tâm đến đời sống của công nhân. Đời sống công nhân được cải thiện rõ ràng và mọi sự chế độ những ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3 và ngày Tết, ngày lễ đều được quan tâm chu đáo đến đời sống của anh em công nhân. Tôi cũng rất mong muốn được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo công ty và công đoàn công ty để cho đời sống công nhân chúng tôi được cải thiện hơn nữa.
Hàng năm, Công đoàn Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái luôn phát động các phong trào thi đua, trong đó phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của công ty được toàn thể cán bộ công nhân lao động hưởng ứng tích cực, tạo cảnh quan môi trường và không để xảy ra tai nạn lao động. Từ đó, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã có nhiều đề tài sáng kiến làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng. Đặc biệt, từ phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đem lại doanh thu cho công ty đạt 390 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Anh Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, tôi tiếp tục phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt việc các chế độ chính sách đối với người lao động, như chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, như các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ bảo hộ lao động của người lao động, cũng như là được thực hiện các khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Và đặc biệt trong dịp Tết tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức thăm hỏi những cái đoàn viên mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà để cho đoàn viên ăn Tết đảm bảo vui vẻ và trên tinh thần tiết kiệm.
Bằng những hoạt động thiết thực hiệu quả, Công đoàn Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái không những giúp người lao động có điều kiện vươn lên mà còn tạo thêm niềm tin để người lao động gắn bó với công ty, góp phần mở rộng sản xuất và kinh doanh hiệu quả.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.